Thời gian nửa tiếng còn lại đó dành cho vấn đáp. Các quý Phật tử nào có thắc mắc về Phật pháp hay bất cứ điều gì đó thì có thể giơ tay và đặt câu hỏi. Câu hỏi nhưng mà nhiều thế. Chỉ chọn lọc ha, chân sắp đến 12 câu hỏi, trả lời chắc 2 tiếng chưa xong. Hỏi: trong một số bài kinh Pali có đề cập đến một số chư thiên đến nghe Đức Phật thuyết pháp, vậy các vị đó đến hành tinh chúng ta đang sống bằng cách nào? Các kinh có yếu tố ấy có phải là kinh điển nguyên thủy hay là kinh điển phát triển về sau, và có đảm bảo được tính lịch sử hay không? Chư thiên ở trong tiếng Pali và Sanskrit là Deva, D-E-V-A. Dịch theo nghĩa đen đó là người phát quang. Người phát quang đó có thể hiểu đó là người da trắng, mà theo nền văn hóa phân biệt chủng tộc của Ấn Độ, vào bối cảnh Đức Phật ra đời được hiểu là dân Aryan, tức là dân thánh. Về gốc lịch sử đó, phần lớn dân Aryan là dân Ba Tư, đã xâm chiếm Ấn Độ và đánh đuổi người bản địa là Devarian về phía miền Nam và trở thành chủ nhân chính trị của đất nước này. Dân Aryan ở Ba Tư ngày xưa nay là Iran và Iraq. Nước da của họ đó thì sáng hơn là những người Ấn Độ gốc, nhưng không bằng được nước da trắng của châu Âu, đặc biệt là Bắc Âu hay là Bắc Mỹ. Sự phân biệt này đã cho rằng đó là người da trắng thông minh hơn người da màu và da đen. Điều đó là không đúng. Thông minh đó là nó lệ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có giáo dục và phương pháp. Có rất nhiều người da đen, da màu rất thông minh, rất giỏi, thậm chí vượt trội hơn những người da trắng. Về nghĩa triết lý đó thì Deva là người phát quang. Phát quang nghĩa là trí tuệ tỏa sáng, kiến thức rộng hơn những người bình thường. Do đó đoạn kinh mô tả chư thiên từ các hành tinh khác đến nghe Đức Phật thuyết pháp đó, chỉ là ngôn ngữ biểu tượng thôi. Tại Ấn Độ cũng có rất nhiều người thông thái, sáng sủa, vượt trội hơn những người bình thường đến nghe pháp, đến học chánh pháp, đến thực tập chánh pháp, và sau đó là truyền bá lại chánh pháp được họ trực tiếp nghe học hỏi từ Đức Phật cho những người hữu duyên. Cho đến ngày nay đó thì các khoa học gia đang còn trong quá trình tìm kiếm hoài sao Hỏa, thì các dải ngân hà thiên hà còn lại đó có sự sống con người không đó, vẫn chưa có giải đáp. Còn theo lời Phật dạy đó thì trong vũ trụ này nó có rất nhiều hành tinh, trong đó có những hành tinh có sự sống của con người. Những thập niên 70, 80 ở Nga Xô và Hoa Kỳ đó, hiện tượng là đĩa bay, và những người ngoài hành tinh điều khiển các đĩa bay đó là những hiện tượng có thật. Chứ mà tính đến thời điểm này đó thì rõ ràng là gần 26 thế kỷ kể từ khi Đức Phật qua đời, thì cái sự giao tiếp liên thế giới giữa con người trên thịnh này với con người trên thịnh khác đó, mới là các giả thuyết ta về sự tồn tại của các đĩa bay trên địa cầu chúng ta. Còn vẫn chưa có cái sự giao tiếp trực tiếp giữa con người của chúng ta trên hành tinh này và con người của các hành tinh khác mà ngôn ngữ Phật giáo thường gọi là chư thiên. Cho nên các giải thích về việc chư thiên của các hành tinh khác đến địa cầu chúng ta bằng các loại phi thuyền có lẽ là không thích hợp, vì trong kinh không có hề mô tả là họ đến bằng phi thuyền hay là đến bằng một cái dụng cụ gì đó nó khác với con người, không có. Chỉ đó là chư thiên là những con người phát quang, tức là tỏ sáng về trí tuệ, về kiến thức theo nghĩa bóng ấy. Còn nghĩa đen là cái người sáng láng, chứ phải là người có hào quang như là chúng ta thấy làm hào quang mang tính cách biểu tượng đối với các Đức Phật và Bồ Tát. Trong kinh Tạng Pali có hàng trăm lần đề cập đến loại hình chư thiên như thế. Trong kinh điển A Hàm và các kinh điển Đại Thừa, khái niệm chư thiên đó cũng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cho nên cả hai nguồn kinh điển Pali và Đại Thừa đều nói giống nhau, và theo chúng tôi đó, đó là con người phát quang, tức là con người có tri thức, con người có hiểu biết, thông thái đến tu học với Đức Phật. Còn họ đến hành tinh này hay đến hành khác không phải là chuyện quan trọng. Hỏi: trong bài kinh số 9 thuộc Trường Bộ Kinh có đoạn như sau: Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết, vậy không không có nghĩa là gì? Vì theo tôi biết thì phủ định của phủ định chính là khẳng định. Không tồn tại là phủ định hình thức tồn tại. Nó giống như chữ không có đối lập lại với có. Còn không không tồn tại có nghĩa là tồn tại đối lập lại với không tồn tại. Không phải trong bài kinh số 9 thuộc kinh Trung Bộ, mà rất nhiều bài kinh, trong đó có những kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến 14 câu hỏi mà khi được hỏi đến, Đức Phật thường giữ thái độ không trả lời. Nhiều người đã rất là cả giận khi Đức Phật không trả lời những câu hỏi của họ và tiếp tục dồn đẩy Đức Phật vào cái thế bắt buộc phải trả lời. Đức Phật đã thản nhiên giải thích như sau: sở dĩ ta không trả lời các câu hỏi về tồn tại không tồn tại của một bậc giác ngộ sau khi chết và những câu hỏi khác đó, chẳng hạn như thế giới này là hữu biên hay vô biên, thế giới này là cùng tận hay không cùng tận, sau khi chết đó, con người tiếp tục tồn tại không tồn tại, nó không có giá trị thiết thực cho cuộc sống nhân sinh. Cho nên là tốt nhất hãy dành thời gian cho các việc làm thiện, đạo đức, có ý nghĩa nhân vật hơn là chạy theo các câu triết học siêu hình đạo. Thì đó là lời giải thích về lập trường tại sao Đức Phật không trả lời rằng là sau khi chết á, Đức Phật và các bậc giác ngộ có tồn tại hay không tồn tại. Việc này không phải là Ngài không biết, nhưng mà Ngài thấy là không cần thiết phải trả lời, vì có trả lời theo dạng khẳng định hay phủ định, người nghe sẽ vẫn phải không cảm thấy được thuyết phục. Bởi vì họ có kiểm chứng được điều đó đâu mà thuyết phục. Bây giờ Đức Phật nói là sau khi chết đó, bậc giác ngộ sẽ tiếp tục tồn tại theo cách riêng, thì người ta sẽ hỏi tiếp là tồn tại bằng cách gì. Và nếu Đức Phật giải thích cái cách tồn tại thì ta hỏi là lấy đâu bằng chứng để tin việc đó. Nếu Đức Phật giải thích các bằng chứng thì ta hỏi tiếp tục là làm sao để tôi tin được. Và cái đó sẽ không bao giờ có hồi kết thúc. Rõ ràng không phải là đuối lý mà không trả lời, mà vì nó không có giá trị cho việc trả lời nên giữ lặng thinh. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, bản kinh Đại Thừa đó, thì khi có câu hỏi tương tự, Đức Phật đã trả lời một cách gián tiếp như sau: sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng mặt trời đã từng có sự mọc vào mỗi buổi bình minh, và do vậy mặt trời phải có sự lặn vào những buổi hoàng hôn. Sau 24 giờ mặt trời lại tiếp tục quy trình như thế. Đức Phật đã đúc kết ở bài kinh đó như sau: trên thực tế mặt trời chưa từng có mọc, lấy đâu mặt trời có lặn. Vật lý học ngày nay cho chúng ta câu trả lời của Đức Phật là đúng. Trên thực tế đó, do vì cái giới hạn của gốc quang học, vì thế đứng của chúng ta trên địa cầu trong một cái tương phản với mặt trời, chúng ta thấy có ánh sáng bóng tối tạo ra ngày và đêm. Và trong so sánh với mặt trời đó, ngày và đêm đó tạo ra chúng ta một nhận thức là mặt trời có mọc và có lặn. Trên thực tế thì mặt trời quay theo quỹ đạo của nó. Quả địa cầu là một hành tinh trực thuộc hệ mặt trời, cũng quay theo quỹ đạo của mình. Nhưng mà tương tác quang học giữa cái địa cầu và vị trí chúng ta trên địa cầu với mặt trời, có lúc chúng ta thấy mặt trời thật là lớn, mặt trời thật là nhỏ, mặt trời có mọc, có lặn, còn trên thực tế thì không. Ảnh dụ đó cho chúng ta một cái trả lời gián tiếp rằng là các Đức Phật đó chưa từng bị sanh ra trong cõi đời này, và do đó các Đức Phật sau khi chết không mất đi. Các Đức Phật tiếp tục tồn tại theo cách riêng của các ngài, tiếp tục cái công việc hoằng pháp độ sinh giống như mặt trời sẽ không bao giờ ngừng quay. Nó sẽ tồn tại theo cái quỹ đạo của riêng nó thôi. Cũng giống như vàng đã trở thành vàng nguyên chất rồi đó, thì dầu nó có được tạc thành cái đầu sư tử, đuôi sư tử, lông sư tử, chân sư tử, bụng sư tử, thì chúng vẫn được gọi là vàng nguyên chất thôi, không có khác, sẽ không bị tạp chấp nữa. Tức là bậc giác ngộ sẽ không bị quy luật vô thường chi phối nữa. Đời sống đạo đức và thánh hạnh của các ngài sẽ không bị tuột giảm giống như chúng ta. Khi thì có phong cách A, lúc thì có phong cách phi A, hoặc thậm chí là A trừ. Còn bậc giác ngộ giải thoát thì không như thế. Hỏi: tại sao trong các chùa tượng và hình ảnh của các Đức Phật thì có đầy tóc xoắn, đang khi các tu sĩ và đặc biệt là các sư cô đều phải cạo đầu trọc? Câu trả lời rất đơn giản là sai lầm đó là do các nghệ nhân mà ra. Ở tuổi 29, từ bỏ cơ hội làm vua, tìm kiếm con đường chân lý, dược thành Ca Tỳ La Vệ. khi qua khỏi sông Adoma đó, thái tử Tất Đạt Đa đã dùng thanh gươm của mình để cạo sạch râu tóc và gửi tóc đó cho người hầu là Sa Đạt mang về hoàng cung trình với đức vua Tịnh Phạn rằng đó, thái tử Tất Đạt Đa không phải là chết đi, giờ đang tìm cái con đường chân lý thôi và hẹn ngày cánh tái ngộ. Trong 6 năm tu khổ hạnh đó, thì Đức Phật không cạo tóc, vì tu khổ hạnh đó, thì không bận tâm đến hình thể của mình nữa. Nhưng sau khi giác ngộ, cứ mỗi nửa tháng một lần, Đức Phật là người cạo đầu và các đệ tử của Ngài cũng cạo đầu theo. Có lần đó, Đức Phật dạy các tu sĩ đó, mỗi ngày và tối thiểu nửa tháng sờ trên đầu mình để biết rất rõ là mình không còn tóc nữa, và biến cái đầu trọc này trở thành thông điệp theo nghĩa là vì tôi là người xuất gia, từ bỏ cái răng cái tóc vốn là phúc con người, tôi phải trở thành là một thánh nhân, tôi phải phấn đấu để trở thành nhân cách đặc biệt hơn những người phàm tục khác. Và râu tóc được Đức Phật sánh ví như là biểu tượng của người đời, của các hành vi phàm, của lối sống phàm, và cạo bộ râu tóc là thông điệp để vượt trên lối sống phàm đó. Các nghệ nhân bao gồm thợ điêu khắc, chạm trổ và các họa sĩ khi khắc chạm và vẽ tượng hay là ảnh của Đức Phật đó, thì người ta dựa vào 32 tướng đại nhân được mô tả trong các kinh. Một trong 32 tướng đại nhân mà Đức Phật có đó là tướng tóc xoắn, mà theo nhân tướng học Ấn Độ đó là biểu tượng của người thông minh. Đó là nhân tướng học đó. Còn khi Đức Phật đi xuất gia cho đến lúc mà Ngài qua đời đó, thì Đức Phật cạo tóc đều mỗi tháng. Như người ta quen với 32 cái tướng đại nhân đó, mà ở Trung Quốc và Việt Nam thường dịch chặt là 32 tướng tốt. Cho nên đó, khi nắng tượng và vẽ hình ảnh Phật đó, người ta vẫn quen với cái việc để tóc cho Ngài, và điều đó là không thích hợp. Trải qua mười mấy thế kỷ kể từ nghệ thuật tạc tượng và họa đó được hình thành liên hệ đến Phật và các Bồ Tát đó, thì người ta luôn để Phật có tóc, chứ thực ra Đức Phật là người cạo đầu trọc. Trong một số kinh Upanishad, các vị đạo sĩ Bà La Môn khi biếm nhẹ Đức Phật Thích Ca đó, thường gọi Ngài là Sa Môn đầu trọc, vốn để phân biệt khác với các Sa Môn Kỳ Na giáo, tức là Sa Môn tu hạnh không mặc áo quần, và Sa Môn Duy Vật, tức là những người chủ trương vật chất là nguyên nhân đầu tiên và họ tu tập rất là nghiêm túc. Ít nhất là có 3 trường phái Sa Môn vào thời Đức Phật, và Đức Phật chỉ là một trong 3 trường phái Sa Môn đó thôi. Cho nên biệt hiệu của Ngài là Sa Môn đầu trọc. Sa Môn được hiểu nôm na là ông thầy tu không tin vào Thượng Đế và số phận. Về sau này đó, thì trong Phật giáo ít sử dụng đến khái niệm Sa Môn, chỉ đó tăng sĩ thôi, chứ là không nêu rõ được đạo Phật là đạo vô thần. Chứ còn thời Đức Phật đó, người ta gọi Ngài là Sa Môn Gotama. Tức là tăng sĩ vô thần hay là thầy tu vô thần, có họ là Gotama. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật đó, là đệ tử của Ngài gọi Ngài bậc giác ngộ, bậc hiền triết của nước Sakya, vậy thôi. Tượng Phật chính của chùa Giác Ngộ sắp tới đó, khi khánh thành là chúng ta sẽ thấy đó là một tượng Phật không có tóc. Tượng đang được làm gần xong rồi, chắc khoảng 3 tuần nữa là có thể chúng ta nhìn thấy được tượng này. Ngày 29 tháng 9 xin lỗi, 29 tháng 11, 24 sắp tới đó là ngày kỷ niệm 30 năm xuất gia của chúng tôi đó. Thì ở cái tầng chính điện á, tượng đang làm dở dang, quý vị có thể nhìn thấy là tượng không có tóc. Có thể lúc đầu đó các quý Phật tử sẽ thấy hơi xa lạ, bởi vì mười mấy thế kỷ qua đó chúng ta đã nắng tạo tượng có tóc và quên cái nhìn về một Đức Phật có tóc. Nó khác với lịch sử của Đức Phật hay là của Đức Phật lịch sử. Do đó các vị tu sĩ cứ mỗi đưa tháng một lần phải cạo đầu trọc là vậy. Về ngoại hình á, thì khi cạo đầu trọc sẽ thấy trẻ hơn, sáng sủa hơn. Bữa nào mà để một tháng không cạo đầu á, tự nhiên thấy người nó già đi. Quý vị không tin thì làm thử. Ngày nay đó, ở phương Tây ta có cái mốt là không để tóc. Từ cầu thủ cho đến các doanh nghiệp lớn, như người ta cạo đầu lát bon. Thay vì tu sĩ là nửa tháng cạo một lần, những người đó 4 ngày, 5 ngày cạo một lần. Sức dầu dầu dừa lên, nhìn thấy nó búng láng, hấp dẫn lắm. Đó là cái nét đẹp của các vị tu sĩ. Và cái đầu trọc là một thông điệp về hạnh thanh cao, hạnh thánh nhân. Hỏi: có một số thông tin cho rằng xá lợi tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức được đặt ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hay là đang cất giữ ở một ngân hàng nào khác, hoặc ở một ngôi chùa nào đó. Tại sao cho đến bây giờ giới Phật giáo trong nước vẫn chưa triển lãm quốc bảo đặc biệt này? Xá lợi trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức được tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự, kế bên rạp Hòa Bình, cho đến năm 1981. Sau đó đó, chính quyền Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đứng đầu đại diện cao nhất là cố Hòa Thượng Thích Thiện Hào, đã làm cái công việc chuyển giao vì lý do an ninh đối với trái tim xá lợi của Bồ Tát. Sau khi xác nhận văn bản giữa đại diện Phật giáo và đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức đang được cất giữ ở trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở quận Nhất. Vào tháng 4 năm 2013, khi cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu và trong nước đồng tổ chức trọng thể kỷ niệm 50 năm tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Siêu Thân, thì chúng tôi là người soạn thảo văn bản xin phép Thủ tướng và Thống đốc Ngân hàng Việt Nam cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển lãm xá lợi trái tim của Bồ Tát Quảng Đức tại văn phòng 2 của Giáo hội là Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Thị Nghĩa, hoặc là ở chùa Vĩnh Nghiêm đối diện. Văn bản đó đã được Hòa Thượng Thích Trí Quảng ký. Đồng thời với thời điểm đó thì tại Hà Nội, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu Thủ tướng cho phép trưng bày và triển lãm xá lợi trái tim này. Dù không có văn bản trả lời trực tiếp, nhưng một nguồn tin cho rằng á, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và một số nhà tư vấn của Thủ tướng đã tư vấn Thủ tướng rằng thời điểm kỷ niệm 50 năm đó là nhạy cảm. Đăng ký Việt Nam á, thì nỗ lực để xây dựng hình ảnh có những tiến bộ về tự do tôn giáo ở trong nước, và đang nỗ lực ngoại giao với Vatican, cho nên là không tiện để trưng bày triển lãm Trái Tim Hợp Tác Quảng Đức. Và lúc đó Thủ tướng có nhận xét thế này: vào năm 2015 sẽ giao trả Trái Tim lại cho giáo hội. Tháng 11/2014, vào ngày 19 tháng 9 âm lịch, tức là vía Bồ Tát Quan Thế Âm, Ủy ban nhân dân thành phố đã cho phép khởi công tái xây dựng Việt Nam Quốc Tự. Trong diện tích đất cộng cũ và mới là khoảng một mẫu hơn. Vào năm 1964, ông Nguyễn Khánh với lúc đó với tư cách là thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa đã tặng cho giáo hội và các Việt Nam thống nhất mảnh đất Việt Nam Quốc Tự trên 20 mẫu bằng một đồng tiền danh dự thôi. Thì đến là 1/6/2014 đó là cái hợp đồng 50 năm hiến đất của nhà nước thuộc chính thể Việt Nam Cộng Hòa là kết thúc. Cho nên là từ thời điểm 1/6/2014 trở đi đó, thì lô đất 20 mẫu đó nó thuộc về nhà nước Việt Nam, và cụ thể là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Với sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch của Giáo hội kiêm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cái tháp Việt Nam Quốc Tự mà chúng ta đang nhìn thấy đó sẽ được thay thế bằng một cái tháp cao 63 mét trong vòng 15 năm, sẽ là 15 tháng tới sẽ kết thành. Con số 63 mét đó là tượng trưng cho năm 1963, tức là cái năm mà chính thể Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm và gia đình Ngô Đình Diệm vì phân biệt đối xử tôn giáo và muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ chính trị và tôn giáo tại Việt Nam đã đàn áp Phật giáo, và hậu quả là chính thể đó đã bị lật đổ, bị thay thế. Thì tháp 63 mét đó sẽ là nơi tôn trí xá lợi Trái Tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Chúng ta sẽ đón chào quả tim này vào 15 tháng sau theo dự kiến. Ngoài tháp cao 63 mét đó đó thì còn có khu phức hợp, chánh điện, văn phòng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các cái hoạt động Phật sự bao gồm hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện và nhiều hoạt động khác sẽ được diễn ra ở khu vực này. Cho nên vì là được cất giữ trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cái quyền quản lý đó chưa được giao cho Giáo hội Phật Việt Nam, cho nên là nhiều năm qua Giáo hội đã có những văn bản chính thức xin được triển lãm thời gian ngắn nhưng mà không được. Năm 2005, khi tổ chức hội thảo Bồ Tát Thích Quảng Đức Ngọn Lửa Bày Trái Tim, chúng tôi với tư cách là thư ký hội thảo cũng đã có văn bản gửi xin Thủ tướng triển lãm Trái Tim này nhưng cũng không được. Nói cách khác là giáo hội chúng ta đó với nhiều thành phần lãnh đạo khác nhau cũng đã có cái quyền ước như thế, nhưng cái quyền quyết định hiện nay nó nằm ở trong tay của Thủ tướng Việt Nam. Vì đó tất cả chúng ta hãy cầu nguyện để mong đợi cái sự kiện hứa hẹn đó đó sớm trở thành hiện thực và xá lợi của Ngài đó được tôn trí tại Bảo Tháp Việt Nam Quốc Tự trong khoảng 15 năm, cho là 15 tháng sắp tới. Hỏi: Nếu trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, dòng họ Thích Ca bị vua A Xà Thế tàn sát, thì tại sao trong kinh thứ 16, kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh, có nói các người Sakya của đất nước Ca Tỳ La Vệ đòi chia một phần xá lợi? Vậy sự thật lịch sử này được hiểu như thế nào? Thứ nhất á, là dòng họ Sakya không phải bị vua A Xà Thế tàn sát, mà bị vua Tỳ Lu Ly của nước Xá Vệ tàn sát. Vua Tỳ Lu Ly là con trai của vua Ba Tư Nặc, đã xóa ngay vua của cha mình và dùng quyền bính chính trị cắt quân đánh Ca Tỳ La Vệ. Có hai giả thuyết về nguyên nhân đó. Giả thuyết một, vì Tỳ Lu Ly đó là con của một nữ tỳ dòng họ Thích Ca, bị đánh tráo làm công chúa, gả cho vua Ba Tư Nặc. Đang khi vua Ba Tư Nặc đó thì thật sự muốn cầu hôn với công chúa nước Sakya để thiết lập cái hòa bình giữa hai nước và mở rộng cái quyền lực chính trị của nước Xá Vệ. Như vậy dòng họ Thích Ca đã chơi trác, thay vì gả cho một công chúa thì họ tìm một nữ tỳ rất xinh đẹp để hạ nhục Đức vua Ba Tư Nặc. Vì vua Ba Tư Nặc sau này trở thành Phật tử, quy y Đức Phật Thích Ca, nên ông đã không hận thù. Đang khi thái tử Tỳ Lu Ly là con trai của ông bị các thái tử Sakya ngạo mạn, phân biệt đối xử, không cho ngồi chung ở một vị trí thái tử, và dục mạ Tỳ Lu Ly cả giận, ôm cái mộng trả thù. Và khi xóa ngôi cha, Tỳ Lu Ly đã làm công việc đó. Giả thứ hai á, theo chúng tôi á, đó chỉ là cái cớ thôi. Thực ra đó, ông vua nào trong thời đại phong kiến cũng đều muốn mở rộng biên cương bờ cõi của mình bằng sự xâm lăng. Chủ nghĩa thuộc địa đó chỉ mới kết thúc vào thế kỷ thứ 20 thôi, để trả cái quyền tự chủ và độc lập chủ quyền thiêng liêng nhất cho các quốc gia yếu kém hơn mình. Do đó việc Tỳ Lu Ly đem quân đánh và bình địa nước Sakya cũng là vì cái tham vọng mở rộng biên cương bờ cõi thôi. Còn cái lý do, cái cớ đó, thì mỗi người có một cái kiểu khác nhau. Nhưng mà lý do đó không thể biện hộ cho cứu cánh được. Khi sách sử mô tả đó là mấy chục ngàn người dòng họ Sakya đã bị bình địa, bị tàn sát, không có nghĩa là toàn bộ những người mang dòng máu Sakya đều bị chết. Những thái tử trong dòng họ Thích Ca đi tu như là Đề Bà Đạt Đa, A Nan Đa, Nan Đa, La Hầu La, Ba Ha Nam đều là những người còn sống. Và Ba Ha Nam sau này trở về làm vua vì dòng họ Sakya không còn người kế thừa. Và trong số đó có nhiều người đã thay tên đổi họ và sống sót. Cho nên khi làm lễ quả thiêu Đức Phật vào năm ngày được 80 tuổi đó, thì vẫn còn những người mang dòng máu Sakya, và họ là hoàng thân Sakya, đã mang xá lệ 1/8 đó về tôn thờ tại Kapilavastu phía Ấn Độ. Và vào năm 1876 đó, nhà khảo cổ học Anh W.C. Weber đã phát hiện ra xá lợi thật này. Hiện nay đó, xá lợi thật của Đức Phật được khai quật tại Kailasvastu vào năm vừa nêu, đang được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, Ấn Độ. Từ ngày 10 tây tháng 10 năm 1997 đó, cộng đồng Phật giáo Thái Lan và các nghệ nhân Thái Lan đã làm một cái tháp mạ vàng, mà ở trên đỉnh nó có 109 gam vàng để bày tỏ lòng tôn kính và thờ phượng xá lợi thật của Đức Phật. Sự việc dòng họ Thích Ca vẫn còn người sống sót cho đến bây giờ cũng giống như nhà Lý Việt Nam ấy, khi bị nhà Trần thay thế thì các thái tử nhà Lý đã vượt biên khỏi Việt Nam, và số trong số đó đó cũng có những người sống sót có mặt ở Hàn Quốc. Nay đó là 10 thế kỷ trôi qua, dòng họ nhà Lý với vua chúa đó vẫn tiếp tục còn sống, và những người vượt biên đó đã giúp cho Hàn Quốc phát triển rất mạnh, vì trong đó có một tướng tài rất là giỏi. Ngày nay dòng họ nhà Lý đó vẫn còn ở tại thủ đô của Hàn Quốc đó, có một cái tượng đài thờ một vị viên tướng Việt Nam rất giỏi và có công làm cho Hàn Quốc trở nên vĩ đại vào giai đoạn đó. Cho nên đó, khi vậy cần tàn sát nhà Lý không có nghĩa là toàn bộ các hoàng thân của nhà Lý đều bị chết hết, cũng có người thay tên đổi họ để được sống còn. Thì tương tự dòng họ Thích Ca cũng thế. Tại Thái Lan thì thượng tọa thư ký của Đức Tăng Thống mới qua đời cách đây vài tháng đó, là một người Nepal, và thượng tọa này đó là mang dòng họ Thích Ca, tức là có giám định ADN đàng hoàng. Chúng tôi là bạn thân của vị thượng tọa này. Thượng tọa cao 1m85, là Phật sự rất giỏi, nói tiếng Thái như là tiếng Nepal và tiếng Anh, đóng góp rất lớn cho giáo hội Phật giáo Thái Lan, và hiện nay làm khoa trưởng khoa Phật học tại Đại học Mahabakut, Bangkok, Thái Lan. Ở tại Nepal nó còn rất nhiều người thuộc dòng họ Sakya còn sống. Cái tính truyền thừa 26 thế kỷ đó chưa từng kết thúc. Cho nên đó, khi chúng ta đọc sách sử, đôi lúc sách sử có khuynh hướng là cường điệu tàn sát toàn bộ dân tộc Sakya. Không thể nào tàn sát toàn bộ được. Cũng có người còn sống và tiếp tục nuôi dòng áo Sakya trải qua nhiều thế hệ thôi. Cho nên là việc mà dòng họ Sakya thờ xá lợi thật của Đức Phật ở tại Kailasvastu đó đã được nhà khảo cổ học W.C. Pepper khai quật lên là một minh chứng lịch sử. Cho đến thời điểm hiện nay, tức năm 2014 á, chỉ mới có ba tháp thờ xá lợi thật của Đức Phật được khai quật và xác định là thật. Năm tháp thờ xá lợi còn lại thuộc năm vị vua của năm nước còn lại là biệt vô tâm tức. Trong ba số tháp thờ xá lợi thật được khai quật đó, thì xá lợi thật tại Ca Tỳ La Vệ được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi như đã nói. Xá lợi thật được khai quật tại tháp Tỳ Xá Ly Vesali đang được tôn trí tại Viện Bảo tàng Bát Na. Và xá lợi thật của Đức Phật được khai quật tại tháp Dhamma Rajika ở Sa Đáp đó, đã bị ông Ragasin thả xuống sông Hằng vì ông ấy là một tín đồ Ấn Độ giáo không tin vào việc thờ xá lợi của Đức Phật. Còn người khác là cho đến thời điểm hiện nay chỉ có hai tháp xá lợi thật được khai quật, đó là Ca Tỳ La Vệ và Tỳ Xá Ly là đang còn thôi. Còn xá lợi được truyền bá tại Miến Điện, Tây Tạng, Thái Lan, Lào, Campuchia chỉ là xá lợi niềm tin thì chưa được giám định ADN, xác định gen di truyền và chưa kiểm định C14 để xác định niên đại. Là xá lợi niềm tin đó thì không có gì để tin được. Nước Trung Quốc có một viên xá lợi Răng Phật Thật được vua giới Nhật của Nhật Bản, của Ấn Độ đã hiến cúng cho Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang vào đầu thế kỷ thứ 7, sau khi ngài Huyền Trang có 6 năm du học và 6 năm làm giáo sư đọc Đăng Lăng Đà, quay trở về lại Trung Quốc. Một viên xá lợi Răng Phật đó đã được cúng cho nước Tích Lan và đang được tôn thờ ở tại chùa Xá Lợi Răng Phật tại thủ đô của nước này. Còn xá lợi mà chúng ta nghe nói đây đó khắp bên trên thế giới đó, phần lớn là xá lợi niềm tin, tức là không có xác nhận của các nhà khoa học, không có giám định gì hết á. Ở Việt Nam hiện nay có không dưới 50.000 viên chỉ trong vòng có chưa đầy 15 năm. Còn xá lợi được đờ tăng thờ ở chùa Xá Lợi quận 3 hay là Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương của ông Dùng, ông Huỳnh Uy Dũng, thường được gọi là Dũng Lò Vôi, hay là tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình đó, cũng thuộc về xá lợi niềm tin. Và xá lợi niềm tin đó được truyền bá rộng lắm. Còn xá lợi thật thì rất ít. Xá lợi thật thì không có phát sinh từ một viên ra thành nhiều viên, còn xá lợi niềm tin thì phát sinh. Và đó là lý do mà người ta tin cuồng nhiệt rồi truyền bá nhau, biếu tặng nhau, thước rước lễ, thỉnh lễ với lòng tôn kính nhất để phượng thờ. Trong kinh điển Đại Thừa đó, Đức Phật đã có thể thấy được cái sự kiện này trước, cho nên đã truyền dạy học thuyết pháp thân, là một trong ba thân của Phật, bên cạnh hóa thân và ứng thân, bên cạnh ứng thân và hóa thân và sắc thân. Thì pháp thân được hiểu nghĩa đen là gì? Nơi nào có thực hành chánh pháp, tức là Phật dạy, thì nơi đó thân Phật còn tồn tại. Thân Phật ở đây được hiểu là Phật giáo. Như vậy, bộ ý của kinh điển Đại Thừa khi trình bày học thuyết pháp thân là muốn tất cả chúng ta phải truyền bá chánh pháp, thực tập chánh pháp và sử dụng chánh pháp làm công cụ để mang lại an lạc hạnh phúc cho con người. Do đó chánh pháp có một ý nghĩa rất là lớn. Còn việc thờ xá lợi là một báo vật là tốt thôi, nhưng không quan trọng bằng á là chúng ta thực tập chánh pháp. Nơi nào mà Phật pháp được thực hành thì nơi đó Phật giáo được tồn tại, thân Phật được hiển lộ. Trong dân học của Tịnh Độ Tông đó, thì những người mê tín đó truyền bá thông tin như sau: đến cuối thời kỳ mạt pháp, toàn bộ kinh điển mất hết, vì chỉ còn lại kinh Tịnh Độ thôi. Và đến lúc đầu đó chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một thông tin lạc dẫn và mê tín, tức là đề cao vai trò của Tịnh Độ vượt trội hơn các phong phái khác thôi, cho có giá trị chân lý. Vào thế kỷ thứ 12 đó, khi lực lượng Hồi giáo tàn phá Đại học Na Lăng Đà, thư viện Đại học Na Lăng Đà cao 9 tầng cháy liền 6 tháng trời mới hết. Điều đó có nghĩa là toàn bộ các kinh điển Phật giáo là mất đi. Là bởi vì từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, Phật pháp đã được truyền sang Tích Lan. Và vì thế kỷ sau đó, kinh điển bằng các ấn bản trên đá, trên lá bối và nhiều phương tiện khắc bản gỗ đã được truyền thừa tại Tích Lan, Miến Điện, sau đó truyền sang Thái Lan, Lào, Campuchia và nhiều nước khác. Còn các kinh điển đại thừa đó thì được truyền sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Tây Tạng, nhân dân. Do đó, sự tổn thất bởi sự cháy các kinh điển tại Ấn Độ không có nghĩa là toàn bộ kinh điển Phật giáo bị mất đi. Ngày nay đó, trong thời đại kỹ thuật số thì kinh điển đã được lưu trữ dưới dạng Internet vào thập niên 90 của thế kỷ 20. Đạo Phật ra đời, Đạo Phật Việt Nam, xin lỗi, Đạo Phật ngày nay .com, trang web đó do chúng tôi biên tập đó, ra đời vào ngày 22 tháng 2 năm 2000, là một trong các trang web Phật giáo Việt Nam đầu tiên truyền bá đại tạng kinh Phật giáo trên Internet. Đến năm 2014 thì chùa Giác Ngộ ấn bản đại tạng kinh bằng âm thanh, tức là dạng sách nói, được truyền bá qua đĩa CD gồm trên 100 đĩa và phổ biến trên trang chùa Giác Ngộ .com miễn phí. Như vậy cho đến thời điểm hôm nay là chúng ta đã có 3 loại ấn bản in thành sách, ấn bản Internet, ấn bản sách nói về đại tạng kinh, tức là những lời Phật dạy, bao gồm kinh, luật, luận và các bản sớ giải. Và công nghệ kỹ thuật số này cho chúng ta một nhận thức rằng là kinh điển Phật giáo sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi, cho đến lúc nào toàn bộ hành tinh này đó nó nở tung ra trở thành là các mảnh thiên thạch. Còn nếu nó vẫn còn sự sống của con người thì kinh điển sẽ được lưu truyền và truyền bá dưới dạng kỹ thuật số, hoặc sau này 50 năm, 70 năm, vài trăm năm sau nó có một loại kỹ thuật gì đó mới hơn thì kinh điển lại tiếp tục chứa đựng ở trong các dạng thức mới đó và sẽ không bao giờ mất đi. Thế là cái bản thân của chính pháp không mất đi. Vấn đề còn lại là người Phật tử và tăng ni chúng ta có thực tập và truyền bá Phật pháp đó hay không thôi. Nghĩa là pháp thân của Phật không mất, xá lợi của Đức Phật có thể bị mất do vô thường, nhưng kinh điển Phật giáo là vĩnh hằng. Công việc của chúng ta còn lại là thay vì quá đặt nặng tín ngưỡng về việc phụng thờ xá lợi mà chúng ta không có cơ hội, ngoài trừ những người đi trực tiếp Phật tích để chiêm bái, thì ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ một thời điểm nào, nếu chúng ta thân tập kinh điển bằng cách đọc tụng, nghiền ngẫm, áp dụng, truyền bá, phổ biến, thì lúc đó pháp thân Phật vẫn còn ngự trị mãi trên quả địa cầu này. Xin kết thúc tại đây.